Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 18 tháng 8 năm 2022 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Tòa án Hà Nội y án tù tổng cộng 16 năm cho hai nhà hoạt động quyền đất đai. Nhiều biến thể phụ mới của COVID xâm nhập Việt Nam. Miền Nam Thái Lan xảy ra hàng loạt vụ đốt phá và đánh bom. Và Tổng thống Nga Putin tố cáo Mỹ khuấy động căng thẳng ở châu Á. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiến hành phiên xét xử phúc thẩm ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm hôm 17 tháng 8, với kết quả là tòa tuyên y án sơ thẩm. Theo đó, hai nhà hoạt động cho quyền lợi đất đai vẫn bị phạt tù tổng cộng 16 năm. Ông Nguyễn Văn Miếng, một trong số các luật sư bào chữa, cho VOA biết. Phán quyết tại phiên tòa phúc thẩm vẫn xác định rằng ông Trịnh Bá Phương, 37 tuổi, và bà Nguyễn Thị Tâm, 50 tuổi, phạm tội tuyên truyền chống nhà nước căn cứ theo Điều 117 trong Bộ Luật Hình sự của Việt Nam. Ông Phương và bà Tâm lần lượt phải chịu các mức án 10 năm tù giam, 5 năm quản chế và 6 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ông Phương và bà Tâm bị Công an Việt Nam bắt hồi tháng 6 năm 2020 và bị tuyên án sơ thẩm hồi tháng 12 năm 2021. Nhiều năm trước, họ đã trở thành những nhà tranh đấu sau khi gia đình của họ bị mất đất trong quá trình chính quyền và các nhà đầu tư xây khu đô thị tại xã Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội. Ông Phương có mẹ là bà Cấn Thị Thêu và em trai là Trịnh Bá Tư, cũng là những nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai và cũng đã bị bỏ tù với các mức án nặng. Gia đình ông Phương và bà Tâm là những tiếng nói mạnh mẽ đứng về phía người dân trong đấu tranh về đất đai ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, cũng thuộc Hà Nội. Vụ khiếu nại kéo dài nhiều năm ở đó có kết cục là công an dùng vũ lực đột kích vào thôn hồi ngày 9 tháng 1 năm 2020, làm chết một thủ lĩnh nông dân và 3 viên công an. Mô tả vắn tắt về phiên xét xử phúc thẩm hôm 17 tháng 8, luật sư Miếng nói với VOA rằng hiện diện trước tòa, ông Phương và bà Tâm rất khẳng khái và có phần tự bào chữa xuất sắc. Ông Phương và bà Tâm cũng nói thêm rằng chính vì họ là nạn nhân bị mất đất và phải chịu những bất công nên họ đồng cảm và đồng hành với những người dân ở Đồng Tâm, cũng như lên án vụ đột kích trấn áp của công an ở đó, vẫn luật sư Miếng thuật lại. Về phía các luật sư bào chữa, ông Miếng cho biết ông và các đồng nghiệp đưa ra lập luận rằng những ý kiến quan điểm của hai nhà hoạt động Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm nêu lên trong quá trình tranh đấu của họ không vi phạm pháp luật. Những gì mà hai nhà hoạt động nói ra hoặc bày tỏ trên mạng xã hội hoàn toàn phù hợp với quy định trong Hiến pháp của Việt Nam về tự do ngôn luận, tự do tư tưởng. Việc trừng phạt hai nhà hoạt động không chỉ đi ngược lại chính Hiến pháp luật pháp của Việt Nam mà còn vi phạm công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, các luật sư tranh luận với tòa, theo lời thuật lại của luật sư Miếng với VOA. Tuy nhiên, tòa án tại Hà Nội vẫn xác định là ông Phương và bà Tâm có tội và tuyên y án sơ thẩm. Trong một video được truyền trực tiếp trên trang Facebook cá nhân, vợ ông Phương là bà Thu cho biết là bà không được vào dự phiên tòa, chỉ có thể đứng ở tường rào của tòa án để nhìn chồng bước lên xe chở tù vào cuối phiên tòa. Bà và những người thân hô to. Vẫn bà Thu nói trong video rằng bà thấy chồng mình quay lại nhìn khi nghe được lời vợ và người thân gọi tên. Bà cho biết thêm rằng trước đó công an đã tóm cổ bà lôi đi, tát vào mặt bà và chửi dã man để ngăn cản bà tiếp cận với tòa nhà của tòa án. Bà Thu nói với VOA trước phiên tòa phúc thẩm rằng bản án 10 năm đối với chồng bà là rất vô lý bởi ông Phương không có tội khi ông chỉ đưa thông tin trung thực về Đồng Tâm, đưa những cái xấu xa của Đảng Cộng sản ra ánh sáng. Phản ứng về việc tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm đối với ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm, Một đại diện của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch là ông Phil Robertson ra tuyên bố hôm 17 tháng 8, nói rằng cung cách hành xử của chính quyền đối với ông Phương và bà Tâm xâm hại các quyền của người dân, làm lộ tẩy lời hứa suông của Việt Nam về việc mang lại đất đai cho nông dân. Trong cuộc mưu tìm quyền lực và lợi nhuận của mình, chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam đã quên mất rằng nông dân là một thành phần trong những người đầu tiên ủng hộ cách mạng. Song giờ đây, chính quyền và Đảng ném quyền lợi của nông dân ra ngoài cửa sổ. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phân ban châu Á của Human Rights Watch, nói trong bản tuyên bố. Ông Robertson nói rằng ông Phương và bà Tâm buộc phải tranh đấu hoạt động chính trị vì chính quyền dùng sức mạnh tịch thu đất đai của họ làm họ phải hành động để đòi lại đất đai làm nguồn sống của bản thân và gia đình. Vị đại diện của Human Rights Watch kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế, các cơ quan của Liên Hợp Quốc và các nhà ngoại giao ở Hà Nội cùng lên tiếng phản đối việc Việt Nam xâm hại các quyền của ông Phương và bà Tâm, đòi tòa phúc thẩm hủy bỏ bản án bất công dành cho việc hai ông bà chỉ đơn thuần thực thi ôn hòa các quyền dân sự và chính trị của họ. Mỹ lâu nay nhiều lần lên tiếng bày tỏ quan ngại hoặc phản đối các bản án của Việt Nam bị Washington xem là phi lý vì chúng trừng trị những công dân Việt Nam thực hiện các quyền tự do ngôn luận được quy định trong hiến pháp của Việt Nam. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đã nhiều lần kêu gọi Việt Nam trả tự do cho những người bị bắt bớ kết án giam cầm một cách bất công và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam được bày tỏ quan điểm của họ mà không sợ bị trả thù.
Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn yêu cầu tăng cường quản lý báo cáo ca mắc COVID-19 sau khi xác nhận xuất hiện hàng loạt biến thể phụ lây nhanh của Omicron. Tờ Sức khỏe và Đời sống đưa tin, Cục Y tế Dự phòng của Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, báo cáo các trường hợp mắc COVID-19. Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế hôm 16 tháng 8 dẫn lời Cục Y tế Dự phòng nói rằng hiện tình hình dịch COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng số ca mắc trên thế giới và Việt Nam. Cục này được dẫn lời nói tiếp rằng Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện của các biến thể phụ mới của biến thể Omicron như BA4, BA5, BA275, BA2121 với khả năng lây nhanh. Tờ Sức khỏe và Đời sống đưa tin rằng thời gian vừa qua Việt Nam ghi nhận trung bình khoảng 2.000 ca mắc mới mỗi ngày và số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại. Theo trang tin này, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành chỉ đạo thường xuyên rà soát số liệu và báo cáo kịp thời, không để tình trạng báo cáo bổ sung số ca mắc với số lượng lớn dẫn đến không phản ánh đúng tình hình dịch, khó khăn cho việc nhận định, dự báo, đánh giá tình hình dịch. Theo Bộ Y tế, Việt Nam có 11.367.479 ca nhiễm COVID-19, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca tử vong do COVID tại Việt Nam tính đến nay là 43.100 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Bộ này cũng cho biết rằng tới nay, tổng số liều vaccine đã được tiêm trên toàn quốc là khoảng 251.680.004 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 216.412.521 liều. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 15 tháng 8 phát đi một cảnh báo về sức khỏe sau khi Bộ Y tế Việt Nam vừa báo cáo số ca mắc bệnh sốt xuất huyết tăng cao. Cảnh báo đăng trên trang web của cơ quan ngoại giao này dẫn báo cáo của Bộ Y tế Việt Nam hôm 19 tháng 8 nói rằng Việt Nam ghi nhận trên 136.000 ca mắc sốt xuất huyết trong 7 tháng đầu năm nay, gấp 3,2 lần số ca mắc cùng kỳ năm 2021. Đại sứ quán nói rằng hầu hết các trường hợp mắc sốt xuất huyết xảy ra ở các tỉnh phía Nam, bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù các trường hợp mắc ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc khác cũng đã tăng lên. Cứ 4 người nhiễm bệnh sốt xuất huyết thì có một người đổ bệnh. Đối với những người bị bệnh sốt xuất huyết, các triệu chứng có thể nhẹ hoặc nặng. Cảnh báo của Đại sứ quán Mỹ viết, bệnh sốt xuất huyết nặng có thể đe dọa tính mạng trong vòng vài giờ và thường phải được chăm sóc tại bệnh viện. Cơ quan ngoại giao này cũng cho biết rằng virus sốt xuất huyết và virus COVID-19 có thể gây ra các triệu chứng tương tự trong giai đoạn đầu. Đại sứ quán Mỹ nói rằng bệnh sốt xuất huyết lây sang người qua vết đốt của muỗi nhiễm bệnh và những con muỗi này cũng lây lan virus chikungunya và Zika. Cơ quan ngoại giao Mỹ nói thêm rằng cách tốt nhất để bảo vệ mình khỏi bệnh sốt xuất huyết là tránh bị muỗi đốt với các hành động như sử dụng thuốc chống côn trùng, bảo vệ trẻ sơ sinh và trẻ em, sử dụng màn chống muỗi và nhất là ngăn muỗi đẻ trứng trong hoặc gần nước bằng cách đổ hết nước trong các vật dụng chứa nước như xô, chậu trồng cây hoặc thùng rác. Như VOA Tiếng Việt đã đưa tin, Việt Nam hồi tháng 7 ghi nhận 89.120 ca sốt xuất huyết trong 6 tháng đầu năm, tăng mạnh so với 35.936 ca một năm trước đó, tức 148%. Số ca tử vong tăng gấp 3 lần lên 34 ca so với cùng kỳ.
Giới hữu trách hôm 17 tháng 8 nói rằng một làn sóng đốt phá và đánh bom xảy ra vào ban đêm tại các tỉnh cực nam của Thái Lan, nơi gần hai thập kỷ qua đã chứng kiến các cuộc nổi dậy đòi ly khai của những người Hồi giáo, theo bản tin AP. Người phát ngôn quân đội Thái Lan Ramut Promin cho biết ít nhất 17 vụ tấn công đã xảy ra vào tối ngày 16 tháng 7 ở các tỉnh Pattani, Narathiwat và Yala, chủ yếu là tại các cửa hàng tiện lợi và trạm xăng. Ba thường dân được ghi nhận đã bị thương, chưa có nhóm nào tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ này. Hơn 7.300 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu vào năm 2004 ở ba tỉnh trên. Những tỉnh duy nhất có đa số người Hồi giáo ở Thái Lan, đất nước có phần đông dân số theo đạo Phật. Các cuộc tấn công cũng đã diễn ra ở tỉnh Songkhla lân cận. Dân cư Hồi giáo từ lâu bị cho là bị đối xử như những công dân hạng hai ở Thái Lan, và các phong trào ly khai thường xuyên nổ ra trong mấy chục năm qua. Những cuộc đàn áp nặng tay đã làm dấy lên sự bất bình. Ông Ramos cho biết những kẻ tấn công vào tối ngày 16 tháng 8 ăn mặc như phụ nữ, sử dụng xe máy và trong nhiều trường hợp sử dụng bom xăng ném vào các mục tiêu. Ông nói, rõ ràng là quân nổi dậy vẫn quyết sử dụng bạo lực đối với người dân, gây tổn hại niềm tin vào nền kinh tế, gây ra bất ổn và phá hoại chính phủ. Đại úy cảnh sát Sariyut Kokchawon cho biết ông nhận được tin báo ngay trước nửa đêm rằng một nghi phạm đã vào cửa hàng tiện lợi tại một trạm xăng ở quận Yala, đặt một chiếc túi đen bên trong và nói rằng các nhân viên phải rời đi nếu họ không muốn chết. Các nhân viên vừa rời đi được 10 phút thì chiếc túi này phát nổ. Hôm 17 tháng 8, giới lãnh đạo quân đội Myanmar chỉ trích ASEAN vì đã loại trừ các tướng lĩnh của họ khỏi các cuộc họp khu vực, cáo buộc khối này chịu khuất phục trước áp lực từ bên ngoài, theo hãng tin Reuters. Các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã lên án mạnh mẽ chính quyền Myanmar, mà họ cho rằng đã không đạt được tiến bộ cụ thể trong kế hoạch hòa bình như đã thỏa thuận với 10 quốc gia của khối vào năm ngoái, bao gồm cả việc can dự với các đối thủ và chấm dứt các hành động thù địch. Quân đội Myanmar giành chính quyền từ một chính phủ dân cử trong một cuộc đảo chính vào năm ngoái và kể từ đó đã đè bẹp những người bất đồng chính kiến bằng vũ lực sát thương. ASEAN cấm các tướng lĩnh của Myanmar tham dự vào các cuộc họp khu vực và một số thành viên vào tháng trước cho biết họ sẽ buộc phải suy nghĩ lại về con đường phía trước trừ khi chính quyền Myanmar thể hiện sự tiến bộ trong kế hoạch hòa bình. Chính quyền quân quản Myanmar từ chối các đề nghị cử đại diện phi chính phủ thay thế tới cuộc họp của ASEAN. Nếu một chiếc ghế đại diện cho một quốc gia bị bỏ trống, thì đó không thể được coi là một hội nghị cấp cao ASEAN, phát ngôn viên của quân đội Jo Min Thun cho biết tại một cuộc họp báo thường kỳ hôm 17 tháng 8, nói thêm rằng Myanmar đang nỗ lực thực hiện kế hoạch hòa bình. Ông nói rằng ASEAN đang vi phạm chính sách không can thiệp vào các vấn đề chủ quyền của một quốc gia khi đối mặt với sức ép từ bên ngoài, nhưng không nêu chi tiết. Một số quốc gia phương Tây bao gồm Hoa Kỳ và Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quân đội Myanmar về cuộc đảo chính. Một nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa phóng hai tên lửa hành trình từ thị trấn ở bờ biển phía Tây Oncheon vào sáng sớm ngày 17 tháng 8, theo hãng tin Reuters. Nguồn tin này cho biết thêm rằng giới chức quân sự Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang phân tích chi tiết về đường bay của tên lửa, bao gồm cả tầm bắn. Vụ phóng trên diễn ra một vài ngày sau khi Seoul và Washington bắt đầu 4 ngày diễn tập chung sơ bộ để chuẩn bị cho cuộc huấn luyện tác chiến trên thực địa mang tên Uchi Freedom Shield, vốn bị đình hoãn trong thời gian vừa qua, diễn ra từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9. Hôm 16 tháng 8, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản đã tham gia cuộc tập trận phòng thủ tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển Hawaii vào tuần trước. Đây là cuộc tập trận đầu tiên kể từ năm 2017 khi quan hệ giữa Seoul và Tokyo xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Bình Nhưỡng không thử tên lửa trong hai tháng qua trong lúc nước này đã chiến đấu bệnh dịch COVID-19 bùng phát trong nhiều tháng và vào tuần trước họ tuyên bố chiến thắng dịch bệnh. Tuy nhiên, giới quan sát nhận thấy có dấu hiệu Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân. Trong một thông báo riêng do Triều Tiên đưa ra hôm 11 tháng 8, Em gái của lãnh tụ Kim Jong-un đã đổ lỗi cho các tờ rơi tuyên truyền từ Hàn Quốc được tìm thấy gần biên giới là nguyên nhân gây nên sự bùng phát COVID-19 và quyết sẽ trả đũa chết người đối với Hàn Quốc. Bất chấp những cảnh báo như vậy, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 17 tháng 8 nhắc lại rằng ông sẵn sàng cung cấp viện trợ kinh tế theo từng giai đoạn cho Triều Tiên nếu nước này chấm dứt phát triển vũ khí hạt nhân và bắt đầu phi hạt nhân hóa.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16 tháng 8 cáo buộc Mỹ khuấy động căng thẳng ở châu Á, mô tả chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi là một hành động khiêu khích được dàn dựng kỹ lưỡng. Trong diễn văn trước một hội nghị an ninh ở Moscow, ông Putin cũng nói rằng Hiệp ước An ninh AUKUS giữa Australia, Anh và Mỹ là bằng chứng cho thấy những nỗ lực của phương Tây nhằm xây dựng một khối kiểu NATO ở châu Á-Thái Bình Dương. Những lời lẽ này là một phần của luận điệu mà Moscow đang thúc đẩy mạnh mẽ trong lúc tìm cách biện minh cho cuộc chiến ở Ukraine và xây dựng các liên minh toàn cầu mới để chống lại cái mà ông Putin gọi là bá quyền phương Tây và chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Trong khi các chính phủ phương Tây lên án cuộc xâm lược này là một cuộc chiếm đất theo kiểu đế quốc và đoàn kết trong việc áp đặt các làn sóng chế tài đối với Moscow, thì Nga đang tích cực lôi kéo các nước ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin với triển vọng thắt chặt quan hệ thương mại hơn, mua bán vũ khí và tầm nhìn về một trật tự thế giới đa cực. Chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi không chỉ là một chuyến đi của một chính trị gia vô trách nhiệm, nhưng là một phần của một chiến lược có mục đích, có ý thức của Mỹ nhằm làm mất ổn định và gieo rắc hỗn loạn trong khu vực và trên thế giới, ông Putin nói. Chúng tôi cũng thấy rằng tập thể phương Tây đang tìm cách mở rộng hệ thống khối của mình sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tương tự như NATO ở châu Âu. Vì mục đích này, các liên minh quân sự chính trị hung hăng đang được hình thành, chẳng hạn như AUKUS và các liên minh khác, ông nói thêm. Phần Lan sẽ cắt giảm số lượng visa cấp cho người Nga kể từ ngày 1 tháng 9. Bộ Ngoại giao Phần Lan loan báo vào ngày 16 tháng 8, giữa lúc du khách Nga ồ ạt đổ về châu Âu. Các cửa khẩu trên bộ của Phần Lan là một trong số các lối vào châu Âu cho người Nga sau khi một loạt các nước phương Tây đóng cửa không phận đối với máy bay Nga để đáp trả cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine. Chính phủ Phần Lan ngày 16 tháng 8 đồng ý cắt giảm số du khách Nga sau khi du khách Nga bắt đầu sử dụng sân bay Helsinki-Vantaa của Phần Lan như một cửa ngõ đến các điểm nghỉ lễ ở châu Âu vì Nga đã dỡ bỏ các hạn chế biên giới vì COVID từ tháng trước. Phần Lan sẽ cắt giảm các cuộc hẹn xin visa hàng ngày ở Nga từ 1.000 xuống còn 500 mỗi ngày. Chỉ 100 visa được phân bổ cho khách du lịch. Số lượng visa được cấp đã thấp hơn nhiều so với trước khi xảy ra đại dịch và chiến tranh. Vào tháng 7, Phần Lan chỉ cấp 16.000 visa cho người Nga so với 92.100 trong cùng kỳ năm 2019, theo số liệu thống kê của Bộ Ngoại giao. Phần Lan và các nước biển Baltic cũng sẽ đề nghị Liên minh châu Âu ngừng một thỏa thuận tạo thuận lợi về visa với Nga để giúp người Nga đi tới EU hay di chuyển trong Liên minh châu Âu dễ dàng hơn. Một số lãnh đạo EU chẳng hạn như Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin và người đồng cấp Estonia Kaja Kallas đã kêu gọi một lệnh cấm visa trên toàn EU. Nhưng Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 15 tháng 6 nói rằng nên cho phép người Nga rời khỏi quê hương của họ nếu họ không đồng ý với chính phủ. Phần Lan đang xem xét việc tạo ra một visa nhân đạo quốc gia có thể được cấp cho những người Nga cần chạy trốn hoặc đến thăm châu Âu cho các mục đích như báo chí hoặc vận động. Theo quy định của EU, khách du lịch phải xin visa từ quốc gia mà họ dự định đến, nhưng có thể vào khu vực Schengen không cửa khẩu từ bất kỳ điểm nào và đi vòng quanh khu vực đó trong tối đa 90 ngày, trong thời hạn 180 ngày. Ông Alek Marazov, một thành viên Quốc hội Nga, được dẫn lời trong một bài báo của hãng thông tấn RIA Novosti nói rằng Moscow nên ngừng cho phép người Phần Lan đến Nga, ngoại trừ để chữa bệnh hay giữ đám tang, và rằng Nga có thể xoay sở mà không cần các chuyến vượt biên của người Phần Lan để mua xăng dầu. Trung Quốc sẽ không khuyến khích phá thai và có phương án làm cho chữa trị hiếm muộn dễ tiếp cận hơn với dân chúng. Một phần của nỗ lực thúc đẩy tỷ lệ sinh thuộc loại thấp nhất thế giới, Cơ quan Y tế Quốc gia cho biết ngày 16 tháng 8. Các biện pháp hỗ trợ từ thuế và bảo hiểm đến giáo dục và nhà ở sẽ được cải thiện và thực hiện. Chính quyền địa phương được khuyến khích tăng cường dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh và nơi làm việc thân thiện với gia đình, theo hướng dẫn được công bố trên trang web của chính quyền. Cơ quan chức năng cho biết họ sẽ quảng bá sức khỏe sinh sản để nâng cao nhận thức của cộng đồng, trong khi ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn và giảm phá thai không cần thiết về mặt y tế. Tỷ lệ sinh 1,16 của Trung Quốc trong năm ngoái thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn 2,1 của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển OECD về dân số ổn định và thuộc nhóm thấp nhất trên thế giới. Các hướng dẫn này được đưa ra trong bối cảnh chính sách Zero Covid với sự kiểm soát chặt chẽ cuộc sống của người dân có thể đã gây ra thiệt hại sâu sắc cho mong muốn có con của họ, các nhà nhân khẩu học cho biết. Cơ quan này nói họ sẽ hướng dẫn các chính quyền địa phương dần dần đưa công nghệ hỗ trợ sinh sản vào hệ thống y tế quốc gia của mình. Công nghệ như thụ tinh ống nghiệm thường rất đắt ở Trung Quốc và phụ nữ chưa lập gia đình không thể tiếp cận. Các nhà nhân khẩu học cho biết số trẻ sơ sinh ở Trung Quốc với dân số 1,4 tỷ sẽ giảm xuống mức thấp kỷ lục trong năm nay, xuống dưới 10 triệu so với 10,6 triệu trẻ của năm ngoái, thấp hơn 11,5% so với năm 2020. Trung Quốc, quốc gia áp dụng chính sách một con từ năm 1980 đến năm 2015, đã chính thức thừa nhận đang bên bờ vực suy thoái nhân khẩu học. Trung Quốc đã thay thế chính sách đó bằng chính sách hai con vào năm 2016 và thay đổi lại vào năm 2021, cho phép các cặp vợ chồng có tối đa ba con. Trong năm qua, nhà chức trách đã bắt đầu đưa ra các biện pháp như giảm thuế, nghỉ hộ sản dài hơn, tăng cường bảo hiểm y tế, trợ cấp nhà ở, thêm tiền cho đứa con thứ ba và trấn áp tình trạng dạy thêm học thêm đắt đỏ. Các hướng dẫn ngày 16 tháng 8 đánh dấu thông báo toàn diện nhất ở cấp quốc gia, bao gồm tài liệu tham khảo để giảm thiểu phá thai. Nhà chức trách nói các biện pháp này rất quan trọng để thúc đẩy sự phát triển cân bằng lâu dài của dân số. Theo một báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia được công bố vào cuối năm 2021, số ca phá thai là trên 9,5 triệu từ năm 2015 đến năm 2019.
Hôm 16 tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký dự luật trị giá 430 tỷ đô la thành luật, được coi là gói chống biến đổi khí hậu trị giá lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, được thiết kế để cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong nước, cũng như giảm giá thuốc theo toa và chống lạm phát, theo hãng tin Reuters. Tại lễ ký kết ở Nhà Trắng có sự tham gia của các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ, trong đó có Thượng nghị sĩ Joe Manchin, người mà sự ủng hộ rất quan trọng cho việc thông qua đạo luật giảm lạm phát. Ông Biden tận dụng sự kiện ký luật này để chỉ trích đảng Cộng Hòa. Đảng Dân Chủ hy vọng sẽ tận dụng một chuỗi chiến thắng về mặt lập pháp cho cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ vào tháng 11 và đẩy mạnh các chiến dịch quảng bá luật chống lạm phát. Ông Biden nói, trong thời khắc lịch sử này, các đảng viên Dân Chủ sát cánh với người dân Mỹ, trong khi tất cả đảng viên Cộng Hòa chỉ chạy theo đặc lợi. Ông nói thêm, tất cả đảng viên Cộng Hòa trong quốc hội đều bỏ phiếu chống lại dự luật này. Luật chống biến đổi khí hậu và giảm giá thuốc kê đơn nhằm mục đích cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong nước. Luật cũng sẽ cho phép chương trình bảo hiểm Medicare thương lượng giá thuốc thấp hơn cho người cao tuổi và đảm bảo rằng các công ty và người giàu phải trả các khoản thuế mà họ nợ. Đảng Dân Chủ nói rằng luật này sẽ giúp chống lạm phát bằng cách giảm thâm hụt ngân sách liên bang. Các cơ quan xếp hạng và các nhà kinh tế độc lập đồng tình nhưng nói rằng kết quả sẽ mất nhiều năm. Trong khi đó, đảng Cộng Hòa chỉ trích dự luật này vì cho rằng nó không có tác dụng nhiều đến việc giúp hạ giá. Trưởng khối đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết dự luật mới này sẽ có tác dụng ngược. Các đảng viên đảng Dân Chủ đã cướp của người Mỹ năm ngoái bằng cách chi tiêu nền kinh tế của chúng ta vào lạm phát kỷ lục. Năm nay, giải pháp của họ là làm điều đó lần thứ hai. Dự luật đảng phái mà Tổng thống Biden ký ban hành ngày hôm nay có nghĩa là thuế cao hơn, tiền điện nước cao hơn. Dân biểu liên bang Hoa Kỳ Liz Cheney, một người của đảng Cộng Hòa nhưng chỉ trích dữ dội ông Donald Trump, vừa thua cuộc trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Wyoming hôm 16 tháng 8 trước ứng cử viên được ông Trump hậu thuẫn, theo hãng tin Reuters. Nhưng Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski, một đảng viên Cộng Hòa khác cũng thách thức cựu Tổng thống Trump, đã vượt qua rào cản ở bang Alaska. Bà sẽ đối mặt với ứng cử viên Kelly Shibaka được ông Trump ủng hộ trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 8 tháng 11 sắp tới. Hai ứng cử viên này đã vượt qua cuộc bầu cử sơ bộ không đảng phái của bang. Sự thất bại của bà Cheney trước ứng cử viên Harrier Hageman đánh dấu một chiến thắng quan trọng của cựu Tổng thống Trump trong chiến dịch lật đổ các ứng cử viên Cộng hòa ủng hộ dược luận tội ông sau một đám đông những người ủng hộ ông tấn công Điện Capitol vào ngày 1 tháng Giêng năm ngoái. Trong phát biểu thua cuộc, bà Cheney nói rằng bà không đồng lòng với lời nói dối của ông Donald Trump về cuộc bầu cử 2020 để giành chiến thắng sơ bộ cho bà. Bà nói những người ủng hộ rằng đáng lẽ tôi phải cho phép nỗ lực không ngừng của ông ấy phá bỏ hệ thống dân chủ của chúng ta và tấn công nền Cộng hòa của chúng ta. Đó là con đường tôi không thể đi và sẽ không đi. Với 99% số phiếu dự kiến được kiểm ở bang Wyoming, bà Hageman dẫn đầu đảng Cộng hòa dưới 66,3% phiếu bầu. Theo sau là bà Cheney với 28,9% số phiếu, theo Edison Research, một công ty giám sát bầu cử. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 17 tháng 8 bày tỏ sự bất bình trước phát biểu của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Nhà lãnh đạo Đức nói là hạ giảm sự quan trọng của vụ thảm sát Holocaust, trong khi Israel cáo buộc ông Abbas nói dối gớm gút, theo hãng tin Reuters. Đối với người Đức chúng tôi nói riêng, bất kỳ sự tương tác nào về sự dị thường của Holocaust là không thể dung thứ và không thể chấp nhận được, ông Scholz viết trên Twitter hôm 17 tháng 8. Tôi ghê tởm trước những nhận xét xúc phạm của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Trong chuyến thăm Berlin hôm 16 tháng 8, ông Abbas cáo buộc Israel vi phạm 50 vụ Holocaust khi được hỏi về lễ kỷ niệm 50 năm sắp tới vụ đoàn Olympic Israel bị các chiến binh Palestine tấn công tại Thế vận hội Munich. Thủ tướng Israel Yair Lapid cũng lên án những bình luận này là một sự ô nhục. Ông Mahmoud Abbas cáo buộc Israel đã vi phạm 50 lần cuộc thảm sát khi đứng trên nước Đức không chỉ là một sự ô nhục về mặt đạo đức mà còn là một lời nói dối kinh tởm, ông Lapid viết trên Twitter. Lịch sử sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy. 6 triệu người Do Thái đã bị giết chết trong vụ thảm sát Holocaust của Đức Quốc xã. Đứng bên cạnh Thủ tướng Scholz, ông Abbas đề cập đến một loạt các sự kiện lịch sử, trong đó người Palestine bị giết bởi người Israel trong cuộc chiến năm 1948, và tiếp theo là việc thành lập nhà nước Israel và những năm sau đó. Liên Hiệp Quốc cho biết hôm 16 tháng 8 rằng Tổng thư ký Antonio Guterres sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào ngày thứ Năm 18 tháng 8 tại miền Tây Ukraine, theo VOA News. Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric cho biết lời mời tham dự cuộc họp ba bên là do ông Zelensky đưa ra. Các nhà lãnh đạo này đại diện cho 3 trong số 4 thành viên trong sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Nga là thành viên thứ 4. Sáng kiến này được ký kết tại Istanbul vào ngày 22 tháng 7, cho phép nói lại xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine ra thị trường quốc tế, đồng thời loại bỏ một số trở ngại đối với việc bán phân bón và thực phẩm của Nga. Hiện có khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine đã bị mắc kẹt trong các hầm chứa và trên khoảng 20 chiếc tàu ở các cảng phía nam của đất nước kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Tình hình đã khiến giá lương thực trên thị trường toàn cầu tăng cao vào thời điểm mà chương trình lương thực thế giới cảnh báo rằng ở mức kỷ lục 345 triệu người ở 82 quốc gia đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng, trong khi có tới 50 triệu người ở 45 quốc gia đang trên bờ vực của nạn đói. Trước chiến tranh, xuất khẩu lương thực của Ukraine đã nuôi sống khoảng 400 triệu người trên toàn thế giới. Dự kiến vào ngày 19 tháng 8, ông Guterres sẽ đến cảng Odessa để xem hoạt động của cảng này. Sau đó, ông sẽ đến Istanbul, nơi ông sẽ thăm trung tâm điều phối chung của sáng kiến ngũ cốc Biển Đen vào ngày 20 tháng 8.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 18 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.